Cảm ơn quý vị và giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:10 AM. Và bây giờ Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Tất cả những bản tin được Hoàng Tính cập nhật trên các website mà người Việt qua đây xem rất là nhiều, thưa quý vị. Và phần tin chi tiết của những bản tin xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Đầu tiên chúng tôi xin được nói về cái ngôi chùa gây rất là nhiều những cái vấn đề tranh cãi lùm xùm từ trong nước ra đến hải ngoại, đó là cái ngôi chùa Ba Vàng. Ngôi chùa Ba Vàng này đang bị chỉ trích vì thờ phượng quan nhà Đường ở Trung Quốc như sau. Thưa quý vị, mạng xã hội cũng đã dấy lên cái chỉ trích xoay quanh việc chùa Ba Vàng tỉnh Quảng Ninh đang thờ một cái bức tượng được cho là của ông Vũ Hồn, quan nhà Đường ở Trung Quốc. Theo như thư ngõ được lan truyền vào hôm 7 tháng 10 của ông Vũ Thế Khôi, là đại diện cho cộng đồng họ Vũ hoặc còn gọi là họ Võ ở Hà Nội, tượng Vũ Hồn được nhà sư Thích Trúc Thái Minh trụ trì chùa Ba Vàng cùng ông Vũ Minh Giang, chủ tịch của hội đồng họ Vũ Việt Nam, đặt tại chùa này từ hôm 10 tháng 9 vừa qua. Thư ngõ viết là quốc sử Trung Quốc và Việt Nam ghi kinh lược sứ triều Đường Vũ Hồn năm 843 đã bị quân sĩ dưới quyền nổi dậy đánh đuổi chạy biệt tích về Trung Quốc. Chính sử Việt Nam không viết một chữ nào về cái chính tích này của Vũ Hồn như khách quan ghi nhận đối với một số những quan cai trị khác của người Trung Hoa. Ngược lại thì Đại Nam quốc sử diễn ca của danh sĩ Phạm Đình Toái còn viết là những quan lại gặp Vũ Hồn thành lâu lửa cháy, cháy dinh đồn quân reo. Ông Vũ Thế Khôi nhận định rằng là cái việc mà chùa Ba Vàng thờ phượng cái tượng Vũ Hồn là hành vi vi phạm luật tín ngưỡng tôn giáo và hành vi lợi dụng cơ sở tín ngưỡng của cộng đồng để mà ép buộc. Ông Khôi đề nghị nhà sư Thích Trúc Thái Minh lập tức đưa cái tượng Vũ Hồn ra khỏi chùa Ba Vàng. Facebook Thanh Thanh đã bình luận trên bên dưới của cái bài đăng về cái vụ việc trên trang cá nhân của ông Nguyễn Xuân Diệu, tiến sĩ Hán Nôm, rằng thì là trời ạ, thờ cả tướng giặc ngoại bang thì chỉ có Hán Giang hay là gã trụ trì Thích Trúc Thái Minh dựng tượng này để đón ông Tập Cận Bình chuẩn bị sang xin ký hợp đồng cộng tác có chung cái vận mệnh hay chăng. Facebook đổ thư cảm thán nói rằng là một quỷ kế liên kết với Phật giáo nhằm đồng hóa cũng gần giống như là những kẻ đã ngang nhiên đưa tượng Quan Vân Trường vào đền Ngọc Sơn giữa thủ đô Hà Nội thờ cúng cùng với lại Đức Thánh Trần Hưng Đạo, thật là ngạo mạn và bị ổi. Trước cái vụ này thì trước cái vị chùa Ba Vàng từng liên tiếp dính bê bối với các vụ tổ chức cho hàng ngàn những cái người Phật tử thỉnh vong báo oán giải nghiệp cũng như là có tất về cái tiền cúng dường của bá tánh. Và theo Wikipedia thì Vũ Hồn là quan nhà Đường trong lịch sử Trung Quốc. Ông từng giữ chức An Nam kinh lược sứ, người cai quản cái vùng An Nam đô hộ phủ thuộc thời Đường, bao gồm từ Hà Tĩnh trở ra Bắc và một phần của tỉnh Quảng Tây. Ông Vũ Hồn sinh ngày 8 tháng Giêng năm 804, qua đời ngày 3 tháng 12 năm 853, thưa quý vị. Thiếu nợ cựu giới chức thi hành án Trà Vinh làm gì, thưa quý vị? Thiếu nợ thì cựu giới chức thi hành án Trà Vinh cướp tiệm vàng thôi. Tin Trà Vinh cho hay một ngày sau cái vụ cướp tiệm vàng Toàn Huỳnh Châu ở thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh thì nhà chức trách xác nhận danh tánh nghi can là Nguyễn Văn Tam 48 tuổi, đã từng là cựu trưởng phòng của cái cục thi hành án dân sự của tỉnh Trà Vinh. Theo như tờ báo Việt Nam Net vào hôm 7 tháng 10 vừa qua, trong cái vụ cướp xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng của 6 tháng 10 thì ông Tam mặc áo khoác đen, đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang vào tiệm vàng và nói là muốn bán cái chiếc nhẫn vàng trị giá 7 triệu đồng hồ, tương đương 287 Mỹ Kim. Trong lúc ông Lê Bá Toàn, chủ tiệm vàng, đang tính tiền để trả thì ông Tam bất ngờ ông đấm và đánh ông này và định lao vào quầy để mà chiếm đoạt tài sản. Bị tấn công bất ngờ, ông Toàn đã dùng máy tính và cái cây để mà ném về phía nghi can rồi la to. Nghi can Tam bỏ chạy nhưng mà bị chủ tiệm vàng đuổi theo khống chế và sau đó thì giao cho công an. Toàn bộ cái sự việc được camera tại tiệm vàng ghi lại và theo điều tra sơ bộ của Công an tỉnh Trà Vinh, nghi can Nguyễn Văn Tam đã nghỉ việc từ đầu tháng 6. Do thiếu nợ, nghi can Tam đã đi xuất cảng lao động trong 3 tháng mới trở về thì đi cướp tiệm vàng. Các vụ cướp tiệm vàng ngân hàng xảy ra liên tiếp vào mỗi tháng tại Việt Nam, dù hầu hết nghi can đều mau chóng bị bắt giữ và phạt tù. Ngoại trừ cái vụ cướp tiệm vàng Kim Khoa ở phường Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa vào hôm 23 tháng 9 đến nay vẫn chưa bắt được hai nghi can đó. Thoạt đầu thì các báo chí ở Việt Nam dẫn nguồn công an địa phương cho biết là nghi can đó là một cái đôi nam nữ, sau đó thì đính chính đó là hai người nam khoảng 25-30 tuổi mang theo 3 cây súng, một trong hai người đội tóc giả để mà làm phụ nữ. Hiện tại thì công an vẫn đang chờ người dân giúp lần theo cái dấu vết của hai nghi can này. Hồi nửa tháng trước thì theo như tờ báo VN Express thì bị cáo Ngô Văn Quốc, 39 tuổi, cựu đại úy công an ở tỉnh Thừa Thiên Huế, bị kết án 8 năm tù cũng như là 3 tháng tù do dùng súng AK cướp hai cái tiệm vàng ở chợ Đồng Ba. Đó. Thì trước đó thì trên tờ báo Công an Nhân dân vào hồi 8 tháng 8 cũng đã cho hay là hai vợ chồng bị cáo Đỗ Duy Khánh, 22 tuổi ở tỉnh Long An, bị kết án tổng cộng là 15 năm tù với cái cáo buộc là rủ nhau cướp tiệm vàng ở khối huyện Chợ Mới của tỉnh An Giang đó, thưa quý vị. Chùa chiền thì loạn cả lên, thờ luôn cả những ông quan của Trung Quốc, của ông A Nam Kinh Lực Sứ, như quý vị nghe Hòa Tính vừa trình bày trong bản tin thứ nhất. Bản tin thứ hai đó là quan chức trước kia đó là cựu giới chức của thi hành án thiếu nợ trả tiền, sau khi mà đi 3 tháng lao động thì lại trở về Việt Nam cướp tiệm vàng, thưa quý vị. Tình hình xã hội Việt Nam là như vậy đó, ở trên nó cũng đã loạn, ở dưới cũng không thể nào tránh khỏi được nữa. Cha phản ảnh trường ở Hà Nội thu tiền không có hợp lý, cha phản ảnh thì con sẽ bị đuổi học thôi. Một bản tin cho rằng là có một số cái khoản thu đầu năm học của nhà trường không có hợp lý đó. Ông này cũng nghĩ rằng là như vậy, cho rằng là một số những khoản thu đầu năm học của nhà trường không hợp lý và đề nghị giảm xuống. Thì có một người phụ huynh ở trường trung học phổ thông Lạc Long Quân thuộc huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã bị nhà trường quy kết cho cái tội gọi là làm ảnh hưởng uy tín của nhà trường và buộc con phụ huynh này phải nghỉ học, tức là cha làm con phải chịu trách nhiệm đó, thưa quý vị, đó tức là mũi dạy lái chịu đòn đó. Bây giờ là thời xã hội chủ nghĩa là cha làm con phải chịu. Theo như báo Một Thế Giới Mới vào ngày 5 tháng 10 vừa qua thì sự việc xảy ra khi mà cái ông có tên tắt là HST, phụ huynh của em HHG, ở học sinh lớp 12A3 trường Lạc Long Quân đã có ý kiến trong cái nhóm Zalo kín của lớp về một số những cái khoản thu đầu năm học của nhà trường là không hợp lý, cũng như là đề nghị giảm giá xuống. Đó, giảm xuống thì tuy nhiên nhà trường đã không có lắng nghe. Và cũng cho rằng là ông T này đã có những cái lời lẽ làm ảnh hưởng uy tín của nhà trường. Thì ông Đinh Quang Dũng, ông này giữ chức là hiệu trưởng của cái trường Lạc Long Quân, đã mời ông T lên làm việc nhưng mà không nhận được cái sự hợp tác. Thì hôm 7 tháng 9 thì nhà trường tiếp tục cử giáo viên chủ nhiệm đến nhà để mà chuẩn bị mời, chuẩn để mà chuyển cái lời mời của ban giám hiệu. Nhưng mà ông T, ông do ông bận việc cho nên cũng không đến để mà ông làm việc. Đó. Đến hôm 25 tháng 9 thì nhà trường tiếp tục gửi thông báo tới phụ huynh T và ra tối hậu thư, nếu không đến trường làm việc, con ông sẽ bị buộc cho nghỉ học. Sau thời gian trên, nếu ông không lên làm việc, nhà trường sẽ từ chối công tác giáo dục đối với học sinh HHG, tức là con của ông. Thông báo của trường cũng đã nêu rõ là như vậy. Thì thưa quý vị, tối của ngày 3 tháng 10, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A3 gọi điện thoại cho gia đình ông T thông báo là con anh chị phải nghỉ học từ 4 tháng 10 nhé. Nói với báo đài về cái việc không đến trường làm theo lời mời thì ông T cho biết là mình rất là bận, phải đi công tác thường xuyên. Ngoài ra, những cái vấn đề mà ông T cũng như là các phụ huynh khác trao đổi trong nhóm lớp là những cái nội dung nhà trường phải có trách nhiệm giải thích để phụ huynh hiểu. Đồng thời, những cái trao đổi này là trong một cái nhóm riêng tư, không xúc phạm nhà trường. Tuy nhiên, khi mà nhận được cái thông báo là phải lên trường làm việc, nếu không thì còn ông sẽ bị cho nghỉ học, thì ông T ông vô cùng bất bình, tức là bức xúc, thưa quý vị, đã chính thức từ chối trao đổi với nhà trường. Sau khi mà nắm được cái thông tin cái học sinh HHG bị buộc đuổi học do lỗi là nhắn tin xúc phạm nhà trường của người cha, đó thì Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đã ra một cái chỉ đạo khẩn yêu cầu trường Lạc Long Quân cho học sinh này đi học trở lại. Học sinh có tội tình gì mà phải đình chỉ học vậy? Cái việc này không thể chấp nhận được. Ông Trần Thế Cương, giám đốc của Sở Giáo dục Hà Nội đã xoa dịu công luận mà nói như vậy. Sáng 5 tháng 10, em HHG đã được trở lại trường học. Ông Tê cũng đã khẳng định là cả việc cho con tôi nghỉ học lẫn cái việc gọi con tôi đi học đều do giáo viên chủ nhiệm thông báo qua điện thoại với vợ tôi. Tuy nhiên, chúng tôi có ghi âm cái cuộc gọi để chứng minh cái việc nhà trường yêu cầu con tôi nghỉ học ngày hôm qua, 4 tháng 10. Về phía lãnh đạo của trường Lạc Long Quân thì Bảo Dân Trí tiếp tục liên lạc để mà nắm rõ cái thông tin, nhưng đã không nhận được phản hồi, tức là gì? Tức là giống như là cái chuông điện thoại reo mà không có người bắt phone, mà có cái người máy nói số phone điện thoại quý vị ở ngoài vùng phủ sóng, trong vùng phủ gì đó, phải không thưa quý vị? Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự liên quan đến cái học đường của học sinh, thì có một cái bản tin cũng rất là hay ngộ, học sinh được gửi đến cho quý vị: chặn vật nguy hiểm, một trường ở Đắk Lắk lục cặp khám người học sinh. Thưa quý vị, trường trung học Đông Du ở thành phố Buôn Ma Thuột thuộc tỉnh Đắk Lắk đã lục cặp khám người học sinh khiến cho công luận bất bình, vừa bị Sở Giáo dục tỉnh này ra lệnh phải dừng ngay, stop. Nè, theo như tờ báo VN Express vào hôm 5 tháng 10, vào cái mỗi buổi sáng, ngay khi mà bước vào cổng trường nêu trên, tất cả các học sinh đều bị nhân viên bảo vệ, nhân viên giám thị, giáo viên kiểm tra cặp, túi áo khoác và dùng máy quét an ninh để mà tìm xem các em có mang theo vật cấm hay hoặc là không. Một nam sinh lớp 11 cho biết thầy giáo sẽ kiểm tra, sẽ khám người các bạn nam, còn cô giáo sẽ làm việc này đối với các nữ sinh. Bà Hồng, phụ huynh của một học sinh lớp 10 của trường Đông Du này, nói là lần đầu tiên thấy là có trường rà soát học sinh như khi mà làm thủ tục bay ở phi trường. Chưa kể là các nữ sinh đang tuổi dậy thì sẽ mang theo một số những cái vật dụng tế nhị. Khi mà bị lục soát thì các em sẽ cảm thấy không thoải mái, thậm chí là hai chữ xấu hổ. Cái việc mà khám xét học sinh là chủ trương của ban giám hiệu ông Lê Ngọc Sơn, ông này giữ chức hiệu trưởng của cái cửa trường Đông Du, đã cho biết cái việc rà soát kiểm tra học sinh nhằm bảo đảm an toàn cho các em cũng như là cho nhà trường thôi. Bất kỳ vật dụng sắc nhọn có nguy cơ gây sát thương hay hoặc là thuốc lá đều bị trường tịch thu cả. Ông Sơn nói là không thấy cái quy định nào của ngành giáo dục cấm kiểm tra tư trang học sinh trước khi vào trường, và việc này nằm trong cái nội quy đã được nhà trường thực hiện 10 năm qua. Bản tin đã dẫn ý kiến của luật sư Cao Anh Sáng ở Đắk Lắk, đã nói rằng là chỉ cơ quan có thẩm quyền là công an mới được khám xét người trong một số những cái trường hợp nhất định. Cái việc làm của nhà trường Đông Du này đã vi phạm cái quyền riêng tư cá nhân của học sinh, có thể khiến cho các em bị tổn thương về tinh thần. Được biết, Đông Du không phải là trường công với khoảng 2.000 học sinh học bán trú. Đáng nói là hầu hết độc giả của VN Express đã bày tỏ một cái sự đồng tình với cái biện pháp khám xét người của trường Đông Du mà không nhận ra đây là cái vấn đề liên quan đến cái gọi là nhân quyền. Độc giả có một cái nickname là Song Đông Êm Đềm đã viết rằng là đây là trường tư và đã thực hiện 10 năm rồi thì có sao đâu nhỉ? Bởi vì quan hệ nhà trường và phụ huynh học sinh hoàn toàn tự nguyện, trường họ kiểm soát thì bảo là làm tổn thương tinh thần, không kiểm soát rồi đến lúc học sinh mang hung khí, mang thuốc lá điện tử vào trường lại quay ra trách tại sao nhà trường không kiểm soát mà để cho tình trạng đó xảy ra, thưa quý vị. Đó là hai cái bản tin để nói về cái giáo dục Việt Nam hiện tại nó là như vậy. Và còn có nhiều những cái vấn đề khác nữa. Có dịp trong những cái chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự lần sau, Hòa Thính cũng sẽ lần lượt gửi đến cho quý vị nghe. Hai nữ lao công ở Quảng Ngãi bị bắn nhiều phát khi mà đang quét rác. Thưa quý vị, tin ở Quảng Ngãi cho hay là cãi nhau và sau đó thì bị hai thanh niên đe dọa 10 ngày trước đó. Nữ lao công ở thành phố Quảng Ngãi nghĩ là chuyện không có gì, thế nhưng sau đó đã bị bắn trả thù. Hai nạn nhân đó là bà Võ Thị Lưu, 42 tuổi và bà Lê Thị Minh Khải, 35 tuổi, là công nhân công ty cổ phần môi trường đô thị Quảng Ngãi, đang nằm điều trị tại bệnh viện Phúc Hưng với tâm lý hoang mang. Theo như tờ báo Tuổi Trẻ thì bác sĩ đã giải phẫu lấy các đầu đạn chì ra khỏi chân của hai nạn nhân. tin cho biết là khoảng cỡ 1 giờ sáng, 1 giờ rạng sáng của ngày 5 tháng 10 thì hai bà Khải và bà Lưu này lúc 1 giờ sáng thì đang quét rác ở trên một con đường ở cái phường Nghĩa Chánh. Đường này đường tên là đường Phạm Văn Đồng, thì thuộc thành phố Quảng Ngãi, phường Nghĩa Chánh. Thì hai cái thanh niên này chạy xe gắn máy chờ tới, họ xuống xe, trong đó có một người đeo kính cận nói giọng Quảng Nam chửi mắng bà Khải: hôm bữa mày nói cái gì đó. Bà Lưu chạy đến can ngăn cho đồng nghiệp cũng bị đánh. Ngay sau đó thì bất ngờ một thanh niên rút súng bắn vào hai lao công nhiều phát. Bà Lưu bị một phát đạn vào đùi, còn bà Khải thì ba phát đạn vào chân. Tiếng súng đánh thức một số người dân sống gần đó, nhưng khi họ đến gần cái hiện trường thì cái nhóm côn đồ gây án này cũng đã bỏ đi rồi. Đó, bắn xong thì hai thanh niên này tiếp tục đánh hai công nhân quét rác một hồi nữa thì mới bỏ đi. Ông Nguyễn Cao Cường, đội trưởng đội sản xuất số 3 cho biết thêm, hai nạn nhân đã được công ty và người dân đưa vào bệnh viện Phúc Hưng. Khai với cơ quan điều tra thì bà Khải cho biết khoảng 10 ngày trước hai thanh niên này đi sau cái xe cá viên chiên ở cái đoạn đông người, nhưng mà bóp còi inh ỏi, họ bị nhiều người đi đường bất bình phản ứng. Bà Lưu đẩy xe rác ở gần đó có nhắc nhở đừng đi gần xe rác dễ gây tai nạn. Hai thanh niên này lúc đó lớn tiếng đe dọa, nhưng bà Khải nghĩ là chuyện không có gì. Thế nhưng đến nay khi mà bà đang làm việc thì họ tìm đến để mà tấn công. Hiện thì chưa thể xác định cái loại súng mà hai thanh niên sử dụng bắn vào hai nữ lao công là súng gì, nhưng mà công an đã tìm thấy được hai viên đạn ở hiện trường nữa. Ông Bùi Văn Quang, giám đốc của công ty cổ phần môi trường đô thị, có bày tỏ với tờ báo Thanh Niên rằng là tôi rất là lo lắng lắm, bởi người lao động trong công ty hoạt động đặc thù vào ban đêm và hàng trăm người, chủ yếu là thu gom quét rác rồi ở các tuyến đường như vậy, và cái vụ việc xảy ra khiến cho tâm lý của người lao động rất là hoang mang, và mong rằng là cơ quan chức năng sớm điều tra và xử lý để người lao công an tâm làm việc của mình. Thưa quý vị, để mà giảm áp lực công luận thì ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu công an tỉnh này phải là chỉ đạo đơn vị chức năng khẩn trương điều tra truy tìm nghi can bắn hai nữ công nhân môi trường sau khi mà đã tìm thấy hai cái viên đạn ở hiện trường. Không biết hai viên đạn này có ký số gì không để mà họ tìm được. Đây, chúng ta hãy chờ xem trong thời gian sắp tới. Loạn quá phải không thưa quý vị? Một bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự xin gửi đến cho quý vị cũng cái loạn này luôn. Đó là ở Đồng Nai thưa quý vị. Côn đồ Đồng Nai lập một cái câu lạc bộ gọi là câu lạc bộ phòng chống tội phạm để mà đánh nhau. Có giấy, có tờ, có hợp thức, có câu lạc bộ để đánh nhau. Thưa quý vị, một nhóm thanh niên đi xe hơi gắn cái logo là câu lạc bộ phòng chống tội phạm Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, nhưng mà lại mang hung khí tụ tập để mà đi đánh nhau. Báo Người đưa tin vào hôm 5 tháng 10 đã dẫn tin từ Công an huyện Nhân Trạch cho biết khuya 3 tháng 10, Công an huyện đã nhận được tin báo là có một nhóm thanh niên tự xưng là câu lạc bộ phòng chống tội phạm Nhân Trạch mang theo hung khí tập trung tại xã Phước Thiền để mà chuẩn bị đánh nhau. Lo côn đồ đánh nhau gây rối trật tự, thậm chí có thể xảy ra án mạng, thì lãnh đạo Công an của huyện Nhân Trạch đã xin tăng cường lực lượng để mà vây ráp. Khi mà phát hiện thì Công an bao vây và nhóm thanh niên phóng xe bỏ chạy. Truy đuổi khoảng 2 km, công an khống chế bắt giữ Nguyễn Văn Phê, 40 tuổi, người lái xe hơi 16 chỗ có dán logo, gắn đèn, gắn còi giống như là loại xe cấp cứu, và trên xe có dán cái dòng chữ câu lạc bộ phòng chống tội phạm Nhân Trạch. Những người còn lại thì cũng bị triệu tập về đồn công an để mà làm việc. Qua làm việc thì nhóm nghi can khai đều là thành viên của câu lạc bộ phòng chống tội phạm tự phát, không được cơ quan hữu trách cấp phép quản lý, do ông Phê làm trưởng nhóm và thường rủ rê lôi kéo để mà đi đánh nhau. Khám xét trụ sở của cái câu lạc bộ côn đồ này tại xã Long Thọ, huyện Nhân Trạch thì công an tìm thấy nhiều hung khí, công cụ hỗ trợ như là súng, còn số 8, gậy 3 khúc, 3 bình xịt hơi cay đã qua sử dụng, 25 con dao nhọn các loại và 2 cái mã tấu. Nói với báo Công an Hồ Chí Minh thì cán bộ Công an huyện Nhân Trạch cho biết cái nhóm hiệp sĩ của ông Phê này tự xem mình là các lực lượng chức năng rồi tuần tra kiểm soát, sử dụng đèn, cờ, còi, của xe ưu tiên dừng xe, chặn xe và làm những cái việc gọi là những cái việc nhạy cảm, cần phải làm rõ, điều tra rõ nếu mà có vi phạm pháp luật và sẽ được xử lý. Hiện thì Công an huyện Nhân Trạch đang làm rõ hoạt động của nhóm cân độ trên, thông tin chưa được công bố. Chúng ta hãy chờ xem trong cái thời gian sắp tới thì biết là cái nhóm này là con ông cháu cha hay cái nhóm này thành lập để mà đi quậy phá đây. Chúng ta hãy chờ xem. Với bản tin này thì Hoàng Tính xin được kết thúc cho chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay. Chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong các chương trình trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM.